Tả đẹp nói thật. Tôi còn đang đứng ngẩn người ra thì Matcha đã làm những việc cần thiết mà tôi không nghĩ tới. Nó nói với bà kia: "Chúng cháu rất cảm ơn bà." Rồi nó đẩy nhẹ tôi ra khỏi nhà bếp và bảo tôi: "Lên đường, chúng ta đi thôi. Bây giờ thì chúng ta không chỉ đuổi theo bà Milligan, thằng Arthur, mà còn đuổi theo cả Lizer nữa. Vậy là tốt, chứ không thì chúng ta còn phải ở lại Derby mấy ngày. Bây giờ chúng ta có thể đi thẳng một mạch. Thật là may. Đúng là hết cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai. Xui xẻo hoài rồi bây giờ cũng phải gặp may. Gió đã đổi chiều rồi đó." Chúng tôi lại tiếp tục đuổi theo thuyền Thiên Nga, không bỏ lỡ giờ phút nào. Chúng tôi chỉ dừng lại để ngủ hoặc để biểu diễn kiếm thêm ít tiền. Đến Decider là chỗ sông đào Niverne đổ vào sông Loa, chúng tôi hỏi thăm thì được biết thuyền Thiên Nga đã đi vào sông ngang. Chúng tôi đi theo sông ngang rồi lên sông giữa. Theo bản đồ, nếu đi chết từ Saronle đến Macon thì tránh được một đoạn đường dài và đỡ được mấy ngày vì không phải đi vòng. Nhưng đi vậy cũng là phiêu lưu vì biết đâu thuyền Thiên Nga phải đổ lại vì lý do nào đó. Chúng tôi bỏ nó lại sau mà không biết. Rồi chúng tôi lại phải quay lại, tưởng lợi mà hóa ra lại mất thêm thời gian. Chúng tôi không đứa nào muốn phiêu lưu như thế. Chúng tôi quyết định đi xuôi sông Son cho đến thành phố sông. Đến đây chúng tôi lại thấy rất lúng túng, không biết thuyền Thiên Nga đi xuôi sông Rhone hay đi ngược. Bà Milligan đi xuống miền nam nước Pháp hay sang Thụy Sĩ rồi. Ở chỗ này, thuyền bè đi lại như mắc cưỡi trên hai sông. Người ta có thể không nhìn thấy con thuyền của bà Milligan. Chúng tôi phải hỏi thăm rất nhiều bác lái thuyền và thủy thủ trên sông, hỏi cả những người hai bên bờ nữa. Cuối cùng có người cho biết thuyền Thiên Nga đã đi sang Thụy Sĩ. Thế là chúng tôi đi ngược dòng sông Rhone. Matcha bảo tôi, từ Thụy Sĩ người ta đi Italia, đây lại là dịp may cho tôi. Nếu chúng ta đuổi theo bà Milligan mà phải lên mãi đến Luca thì em Christina nhà tôi sẽ vui mừng lắm đó. Tội nghiệp thằng Matcha, nó tìm người thân của tôi, còn tôi thì lại chẳng giúp được gì để nó gặp em nó. Từ Lyon trở đi chúng tôi rút dần khoảng cách với thuyền Thiên Nga. Sông Rhone chảy xiết, thuyền không đi ngược dòng dễ dàng như trên sông Seine. Đến Culoze thì thuyền Thiên Nga chỉ còn cách chúng tôi khoảng 6 tuần. Nhưng dò bản đồ tôi nghĩ rằng mình khó đuổi kịp nó trước khi sang đến Thụy Sĩ. Đó là vì tôi tưởng cứ ngược sông Rhone là sang được Thụy Sĩ. Tôi chả không có bản đồ nước Thụy Sĩ mà. Chúng tôi đi tiếp và đến Sachsen, là một thành phố nằm dắt ngang trên sông, có một chiếc cầu nối liền hai bờ. Đến bờ sông chúng tôi nhìn thấy con thuyền Thiên Nga. Lúc đầu tôi còn ngờ ngợ, nhưng nhìn kỹ thì đúng là con thuyền Thiên Nga. Chỉ lạ là sao nó có vẻ như bỏ không? Nó được neo cứng sau một hàng rào bảo vệ. Trên thuyền đóng cửa im ỉm. Ngoài hiên không hoa không lá. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Arthur có làm sao không? Chúng tôi dừng lại lo lắng, rồi không chần chừ chúng tôi xông lên tìm hiểu cho rõ. Chúng tôi đã hỏi một người, chính lại là người được giao trông nom thuyền Thiên Nga. Người ấy cho biết, cái bà người Anh sống trên thuyền với hai đứa con, một trai què liệt, một gái thì bị câm. Bà ấy hiện nay ở Thụy Sĩ, bà rời thuyền vì thuyền không ngược xa hơn được nữa. Bà ấy đi xe ngựa cùng với hai đứa con và một chị hầu phòng, những người giúp việc khác chở hành lý đi sau. Mùa thu bà sẽ trở về thuyền, xuôi dòng sông Rhone đến biển và trú lại miền Nam trong mùa đông. Chúng tôi thở phào khoan khoái, tất cả những nỗi lo của chúng tôi thật viển vông. Đáng lẽ nghĩ đến chuyện tốt, chúng tôi lại cứ nghĩ đến chuyện xấu. Matcha hỏi người coi thuyền, hiện nay bà ấy ở đâu? Bà ấy thuê một cái nhà nghỉ mát bên bờ hồ Geneva, về phía Vevey, nhưng tôi không biết rõ chỗ nào. Bà ấy nghỉ hè ở đó. Thế là chúng tôi đi vơ vê. Đến Geneva, chúng tôi sẽ mua một bản đồ Thụy Sĩ. Nhất định chúng tôi sẽ tìm ra thị trấn hay cái làng có tên là vơ vê ấy. Chắc chắn là chúng tôi sẽ tìm thấy, chỉ phải mất công thôi. Từ Sachsen ra đi được 4 ngày, thì chúng tôi đến vùng ngoại vi vơ vê và tìm kiếm ở đó. Từ mặt hồ xanh biếc đến các triền núi thoai thoải, cây cối xanh tốt, vô số nhà nghỉ mát nối tiếp nhau, duyên dáng. Bà Milligan, Arthur và Lisa ở cái nhà nào trong số đó? Cuối cùng chúng tôi đến vơ vê. Cũng vừa lúc, chúng tôi cạn tiền, giày thì không còn đế. Đến nơi, chúng tôi mới biết vơ vê không phải là một thôn xóm nhỏ như lúc ở xa chúng tôi mường tượng. Vơ vê là một thị trấn, còn hơn một thị trấn bình thường vì dính với nó có cả một loạt phố xá ngoại ô và thôn xóm. Còn hỏi thăm bà Milligan hay một bà người Anh có một cậu con trai ốm kèm theo một đứa con gái câm thì không ai biết được, bởi vì ở vơ vê, trong thị trấn và ngoài bờ hồ, số người Anh đến nghỉ mát cũng đông như ở quanh vùng London vậy. Vì vậy chúng tôi phải tự đi tìm, dò hỏi ở các căn hộ có người nước ngoài ở. Việc này không khó, chúng tôi chỉ cần vừa đi tìm, vừa biểu diễn khắp các đường phố. Chúng tôi đi khắp vơ vê trong một ngày và thu được một món tiền lớn. Ngày trước, thu được món tiền như thế này thì chúng tôi sung sướng lắm. Nhưng bây giờ chúng tôi không chạy theo tiền. Chúng tôi tìm bà Milligan mà chưa thấy bóng bà. Hôm sau chúng tôi lại tiếp tục đi. Chúng tôi ra ngoại vi thị trấn. Chúng tôi cứ nhầm trước mặt mà đi. Hễ thấy một cái nhà đẹp, chúng tôi dạo đàn ngay trước cửa sổ, dù cửa mở hay đóng. Nhưng tối hôm đó chúng tôi cũng trở về không, như tối hôm trước. Chúng tôi đã đi từ hồ lên núi, rồi từ núi xuống hồ. Chăm chú nhìn quanh, thỉnh thoảng gặp người có vẻ phúc hậu, chúng tôi lại hỏi. Ngày hôm ấy, chúng tôi hai lần mừng hụt. Một người bảo là, bà người Anh ấy thuê một căn nhà gỗ ở sườn núi. Một người bảo là bà ấy ở trên bờ hồ, nhưng tìm đến đều không phải người mà chúng tôi muốn tìm. Tìm ở vùng vơ vê không thấy, chúng tôi đi xa hơn về phía Clarence và Montra. Tìm vất vả lại không thấy, nhưng chúng tôi không nản lòng. Hôm nay không thấy thì ngày mai phải thấy, cứ tìm rồi sẽ thấy. Chúng tôi lúc thì đi trên những con đường lớn, hai bên có tường bao, khi lại lần theo những lối mòn giữa các vườn cây ăn trái, lại có lúc bước trên những con đường nhỏ dưới bóng mát của những cây dẻ rất to, cành lá xum xê. Đi ít bước lại gặp một cánh cổng sắt hoặc gỗ, nhìn qua chấn sông, thấy lối đi trong vườn rải cát rất cẩn thận, hai bên có đặt những bồn hoa cây cảnh. Khuất trong bụi lá là một ngôi nhà sang trọng hoặc một nếp nhà nhỏ duyên dáng phủ đầy dây leo. Nhà nào dù lớn hay nhỏ đều có vọng đình nhìn ra hồ, dựng rất thuận tiện để xem phong cảnh giữa cái khung những núi non xanh thẳm dây bọc xung quanh. Những vườn cây này là một trở ngại cho chúng tôi. Chúng tôi phải đứng xa nhà cửa mà đàn hát, phải đàn hát thật to, người trong nhà mới nghe tiếng. Cứ thế suốt từ sớm đến chiều qua nhiều ngày, mệt bã người ra. Một buổi chiều chúng tôi tổ chức một cuộc hợp tấu hướng về cái cổng chấn sông trước mặt, chứ không chú ý đến bức tường sau lưng. Tôi vừa gào xong đoạn đầu của bài dân ca thành Naples, thì bỗng nghe tiếng reo đằng sau bức tường, rồi có tiếng người hát tiếp đoạn thứ hai, hát khe khẽ, giọng nghe rất lạ. Tiếng ai hát vậy cả? Macha hỏi, có phải Arthur không? Nhưng không phải Arthur, tôi nhận ra không phải giọng nó, Trong khi đó, con Capi cứ khịt hơi và nhảy chồm chồm vào tường, tỏ vẻ vui mừng hết sức. Tôi mạnh dạn lên tiếng hỏi. Ai hát đó? Tức thì có tiếng vọng ra. Remy! Người ta không trả lời mà lại gọi tên tôi. Macha và tôi đứng ngẩn nhìn nhau. Giữa lúc đó, ở phía cuối tường trên một hàng rào thấp, một chiếc mùa xoa trắng phất phới trước gió. Chúng tôi chạy lao đến. Đến nơi chúng tôi mới nhìn thấy người phất khăn ấy chính là Lisa. Vậy là chúng tôi đã tìm thấy em, và cùng với em là bà Milligan và Arthur. Nhưng ai hát mới được chứ? Đó là câu hỏi đầu tiên mà hai chúng tôi đồng thanh hỏi sau khi chúng tôi đã bớt xúc động và nói được nên lời. Em! Lisa đáp. Vậy là Lisa đã hát và Lisa đã nói được rồi. Tôi đã nghe nói nhiều lần rằng đến một ngày kia, do kích thích của một cảm xúc mạnh, Lisa sẽ nói được. Nhưng tôi không tin. Thế mà hôm nay, việc ấy đã thành sự thật. Em đã nói được. Điều kỳ diệu đã diễn ra. Em cảm kích mạnh là vì nghe tôi hát, là vì thấy tôi trở về bên em, trong khi em tưởng tôi đi biệt tâm biệt xứ. Nghĩ như thế, bản thân tôi lao sao muốn ngã, phải níu vội vào một cành cây hàng rào. Nhưng tôi trấn tĩnh lại ngay và hỏi, bà Milligan đâu em? Arthur đâu? Lisa mấp máy môi trả lời nhưng không thành tiếng. Em đành dùng tay ra hiệu cho tôi hiểu, vì không nói lâu ngày, lưỡi em cứng ra, ốc em chưa quen hoạt động. Giữa lúc này, một chiếc xe nhỏ đang từ khúc ngoặt đi tới. Chiếc xe do một người giúp việc đẩy. Arthur nằm dài trên xe. Sau xe là mẹ nó. Và ngạc nhiên quá. Ông James Milligan. Tôi vội ngồi thụp xuống sau hàng rào và dục Matcha cũng ngồi xuống. Quên rằng ông này không biết mặt thằng Matcha. Thấy hai chúng tôi vụt biến đi, chắc Lisa sẽ kinh ngạc. Tôi kiển chân nghển người qua hàng rào bảo khẽ Lisa. Đừng để cho ông James Milligan nhìn thấy anh nha. Nếu thấy, ổng sẽ xua anh về nước anh đó. Nghe tôi nói, em đưa hai tay lên trời có vẻ hoảng sợ. Tôi nói tiếp. Em đừng làm gì, đừng nói gì về hai anh hết. 9 giờ sáng mai em ra đây, ra một mình thôi. Các anh chờ em, bây giờ em đi đi. Thấy Lisa do dự, tôi giục. Em đi đi, nhanh lên, nếu không thì nguy cho anh đó. Nói xong, Matcha và tôi thụt đầu xuống. men theo đường mà chạy vào vườn nho, núp kín ở đó. Chúng tôi ôm nhau mà cười, mà vui sướng. Xong rồi chúng tôi bàn nhau những việc cần làm ngay. Mattia bảo tôi, tôi không muốn để đến mai mới tìm gặp bà Milligan. Từ nay đến mai, biết đâu ông Milligan lại giết Arthur thì sao? Tôi sẽ đến gặp bà Milligan ngay bây giờ và nói để bà ấy biết tất cả những gì mình biết. Ông James chưa nhìn thấy tôi bao giờ nên không sợ ông ta nghĩ đến anh và gia đình Driscoll. Rồi sau đó, cần làm gì thì để tùy bà Milligan quyết định. Tôi thấy Mattia nói đúng và tôi để nó đi, hẹn sẽ gặp lại nhau trong lùm cây dẻ gần đó. Chỗ này kín, nếu ông James đến thì tôi cũng có chỗ trốn dễ dàng. Mattia đi rồi, tôi nằm trong lùm cây dẻ đợi. Tôi đợi lâu lắm, đến sốt ruột, rồi cuối cùng thì cũng thấy nó quay lại, có cả bà Milligan đi theo. Tôi nhõm dậy chạy ra đón bà. Bà đưa tay cho tôi hôn, bà ôm tôi vào lòng và cúi xuống hôn lên trán tôi âu yếm. Lần này là lần thứ hai bà hôn tôi. Lần trước, hình như bà không ôm tôi vào lòng như lần này. Bà kêu, tội nghiệp, thằng bé yêu quý. Bà đưa mấy ngón tay trắng trẻo, mềm mại, vén tóc tôi lên và nhìn tôi rất lâu. Bà nói thầm, phải, phải rồi. Tôi chắc là bà đang giải đáp một câu hỏi gì thầm kín trong ý nghĩ, nhưng vì xúc động, tôi không sao đoán ra. Tôi thấy đôi mắt bà âu yếm vuốt ve tôi. Tôi sung sướng quá, không nghĩ gì đến xa hơn cái hạnh phúc hiện tại đó. Mắt không rời tôi, bà nói. Bạn cháu đã kể với tôi nhiều điều quan trọng. Bây giờ đến lượt cháu. Cháu hãy vui lòng kể cho tôi nghe tất cả những gì dính dáng đến việc cháu đến gia đình Driscoll và việc ông James Milligan tới thăm hỏi ở đó. Tôi đã thuật lại những điều bà muốn biết. Bà chú ý nghe, chỉ ngắt lời tôi khi cần rõ thêm những chi tiết quan trọng. Đôi mắt bà không rời mắt tôi. Nghe tôi kể xong, bà nín lặng một lúc lâu. Cuối cùng, bà nói, những việc này hết sức quan trọng đối với cháu, với tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta phải hành động thận trọng và chỉ hành động sau khi được những người thông thạo hướng dẫn. Trong khi chờ đợi cho đến lúc ấy, cháu hãy tự coi mình như là bè bạn, là bạn thân, là anh em của Arthur. Cháu và chú bạn nhỏ của cháu ngay từ hôm nay phải rời bỏ nếp sống khốn khổ của các cháu đi. 2 giờ nữa, các cháu đến Trite hỏi thăm khách sạn Amber. Ở đó có người thay tôi thuê phòng trọ cho các cháu. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Bây giờ, tôi cần phải về đã. Bà hôn tôi lần nữa, đưa tay cho Mattia bắt, rồi vội vàng quay đi. Tôi hỏi Mattia, nè, mày kể những gì với bà Milligan vậy? Thì tất cả những điều mà bà vừa nói với anh và nhiều điều khác nữa. Ôi, cái bà mới tốt bụng làm sao. Vậy còn Arthur, mày có nhìn thấy nó không? Có, nhưng từ xa thôi. Tuy vậy tôi cũng thấy được nó có vẻ là một đứa bé ngoan đó. Tôi còn hỏi thêm mấy câu nữa nhưng Mattia không trả lời hoặc trả lời chệch đi. Thế rồi chúng tôi nói sang những chuyện khác để chờ đến giờ lại khách sạn Amber theo lời dặn của bà Milligan. Một người giúp việc mặc áo đen thắt cà vạt trắng ra đón chúng tôi tiếp đãi tử tế. Mặc dù chúng tôi mặc quần áo lôi thôi của những nghệ sĩ lang thang. Căn phòng của chúng tôi mới đẹp làm sao. Trong phòng kê 2 cái giường trắng, mở các cửa sổ thì nhìn thấy một mái hiên nhô ra mặt hồ. Phong cảnh đẹp như một kỳ quan. Khi chúng tôi thôi ngắm cảnh quay vào, thì thấy người giúp việc vẫn còn đứng đó đợi chúng tôi sai bảo. Anh ta hỏi chúng tôi muốn dùng bữa tối như thế nào để anh bảo nhà bếp dọn ra hiên. Mattia hỏi, anh có bánh mứt không? Thưa bánh mứt đại hoàng, bánh mứt dâu, bánh mứt bồ quân nữa. Thế thì anh nói người ta dọn cho chúng tôi đi. Cả ba thứ hả? Ừ, cả ba. Còn món khai vị, món thịt quay, rau củ, các cậu có dùng không? Cứ nghe nói đến món nào, Matia lại mở tròn đôi mắt, nhưng nó chẳng hề bối rối tí nào. Nó phán, cái gì cũng được, tùy anh. Người hầu phòng trịnh trọng lui ra, Matia nói, ở đây mình chắc chắn là ăn ngon hơn ở gia đình Deriskin rồi. Hôm sau, bà Milligan đến thăm chúng tôi. Cùng đi với bà có một bác thợ may và một chị coi việc khăn áo. Họ đo người chúng tôi để may quần áo. Bà Milligan bảo với chúng tôi là bà đang dạy em Lisa tiếp tục học nói. Thầy thuốc xác nhận em đã lành bệnh. Bà ở chơi với chúng tôi một tiếng đồng hồ. Sau đó bà hôn tôi, bắt tay Matia rồi ra về. Bà đến thăm chúng tôi như thế 4 hôm liền, mỗi bận lại thấy càng yêu thương, càng trìu mến tôi hơn. Tuy thế tôi vẫn thấy có vương vướng điều gì khiến bà không muốn bộc lộ tình cảm. Ngày thứ 5 bà không đến mà cho chị hầu phòng đến. Chị hầu phòng tôi đã gặp ngày trước ở trên thuyền Thiên Nga. Chị nói bà Milligan đang đợi chúng tôi ở nhà, ở cổng khách sạn đã có xe chờ. Đón chúng tôi đi. Ra cổng đã thấy một chiếc xe sang trọng đổ ở đó. Matia leo lên không chút ngỡ ngàng, y như nó vẫn thường lên xe xuống ngựa từ bé vậy. Capi cũng thế, nó leo lên ngồi trên một chiếc gối lót, không chút ngượng ngùng. Đường đi ngắn, rất ngắn, vì tôi đang đi trong xứ mộng, đầu óc đầy những ý nghĩ viển vông. Xe dừng, người ta đưa chúng tôi vào một phòng khách. Ở đó có bà Milligan, Arthur và Lisa. Nhìn thấy tôi, Arthur giang hai tay ra đón tôi. Tôi chạy đến ôm hôn nó, rồi tôi hôn Lisa. Nhưng bà Milligan thì lại hôn tôi. Bà nói, mãi đến hôm nay, con mới trở về nơi chốn của con đó. Tôi đang nhìn bà, chưa hiểu câu nói của bà có ý nghĩa thế nào. Thì bà đã lại mở một cánh cửa. Mẹ Barbara bước vào, tay ôm một chồng quần áo trẻ con, một áo choàng bằng cashmere trắng, một mũ ren, một đôi tất dệt. Mẹ vừa đặt những thứ ấy lên bàn, thì tôi đã ôm chầm lấy mẹ. Bà Milligan truyền lệnh cho người giúp việc. Tôi nghe không rõ, chỉ thấy có nói đến tên ông James. Tôi xanh mặt, bà nhẹ nhàng bảo tôi, con không việc gì phải sợ. Con đến đây và đặt tay con vào tay mẹ nè. Cửa phòng khách mở, ông James hiện ra với nụ cười bày hàm răng nhọn hoắt. Chợt thấy tôi, nụ cười tức khắc biến thành một cái nhăn mặt dễ sợ. Bà Milligan không để cho ông ta lên tiếng, bà nói chậm rãi, giọng run run. Tôi cho mời chú đến để giới thiệu với chú thằng con trưởng của tôi mà mãi đến nay tôi mới may mắn tìm lại được. Nó đó. Nhưng chú đã biết nó rồi bởi vì chú đã thăm nó ở nhà cái tên ăn cắp nó để tìm hiểu sức khỏe của nó. À, như vậy... Như vậy nghĩa là làm sao? Như vậy nghĩa là như thế nào? Ông Trêm lúng túng, mặt mày biến sắc. Cái tên đó hiện giờ đã vào tù vì tội ăn trộm ở nhà thờ, đã thú nhận hết đầu đuôi rồi. Đây là một bức thư làm bằng chứng. Hắn nói hắn đã đánh cắp thằng bé như thế nào, vứt bỏ thằng bé ở Paris, phố Breteuil như thế nào. Và sau cùng, hắn đã cẩn thận cắt chữ tên in lên quần áo đứa bé thế nào để người ta không phát hiện được. Và đây nữa, đây là những tả lót quần áo ở chỗ người đàn bà hào hiệp đã nuôi nấng con tôi. Đây, mời chú đọc thư, mà chú xem quần áo. Ông Trêm đứng trơ như phỗng một lúc. Chắc ông đang tự hỏi có nên bóp cổ cả bọn chúng tôi hay không. Rồi ông đi lại phía cửa. Trước khi bước ra, ông quay lại nói. Để rồi xem, tòa án sẽ kết luận như thế nào về cái giả thiết con cái này. Bà Milligan, bây giờ tôi có thể gọi là mẹ tôi, bình tĩnh đáp. Ông cứ việc kháng cáo chúng tôi trước tòa án đi. Về phần tôi, thì tôi không lôi cái người đã là em của chồng tôi ra chỗ ấy đâu. Chú tôi bước ra, cửa đóng lại. Bây giờ, mẹ tôi đưa hai tay ra, tôi sà vào lòng mẹ. Lần đầu tiên tôi được hôn mẹ cùng lúc với mẹ hôn tôi. Khi phút xúc động qua đi, Matia lại bên tôi, nói: Anh hãy nói với mẹ anh là tôi đã giữ kín điều bí mật của bà. Vậy mày đã biết hết hả? Chính mẹ tôi trả lời. Khi Matia kể cho mẹ nghe xong thì mẹ bảo nó giữ kín. Mẹ tin rằng cái thằng Remy bé bỏng ấy là con của mẹ. Nhưng cần phải có những bằng chứng đích xác, loại trừ hết mọi nhầm lẫn mới được. Nếu ôm con vào lòng, nhận con là con đẻ của mẹ, rồi sau đó lại bảo là không phải, chúng ta nhầm lẫn thôi, thì còn gì đau khổ cho con bằng. Những bằng chứng ấy chúng ta có đây, và từ nay thì chúng ta sum họp mãi mãi. Con sẽ mãi mãi sống bên cạnh mẹ con, em con và... bà chỉ Lisa và Matia, những người đã yêu thương con trong cảnh cơ hàn.